giờ tới Phật bảo ông Uvali, ông đi đến thăm bệnh ông Himakat. Ông Uvali bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Con nhớ thuở xưa có hai thầy tỳ kheo phạm luật do cái cho là rất là hổ thẹn, dĩ duy tức là lấy làm hổ thẹn, không có dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng: Vâng, ngài Uvali, chúng tôi phạm luật thật là hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong ngài giải nghi để được khỏi những cái lỗi lầm này. Thì con liền đúng như pháp mà giải nói. Khi ấy ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Vâng, ngài Uvali, không có tăng thêm cái tội cho hai tỳ kheo kia, chỉ trùng là thêm, tăng cũng là thêm, không nên tăng thêm cái tội của hai thầy tỳ kheo kia, phải ngay nơi đó mà trừ diệt, chớ có làm nhiễu loạn tâm của họ. Vì cớ sao? Vì cái tội kia tánh nó không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở chặng giữa. Như Phật đã nói, thế tâm cấu cho nên chúng sanh cấu, tâm tịnh cho nên chúng sanh tịnh. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Như cái tâm kia thì cái tội cấu cũng vậy, các pháp cũng vậy, chẳng ngoài như thế, chẳng ngoài cái như. Như Uvali, do cái tâm tướng mà được giải thoát, khi do tâm tướng được giải thoát thì đâu thì thật có cấu chăng, nên nó là hay là thật là có cấu chăng? Con trả lời: Không vậy. Động viên Di Ma Cật nói: Tất cả chúng sanh tâm tướng nó là không cấu, lại cũng như thế. Vâng, Uvali, vọng tưởng là cấu, không vọng tưởng là tịnh. Điên đảo là cấu, không điên đảo là tịnh. Dùng cái lấy cái chấp cái ngã nó là cấu, còn không chấp ngã là tịnh. Uvali, tất cả pháp sanh diệt nó không trụ, như huyễn, như điện, các pháp nó đối đại, không có đối đãi, cho đến một niệm cũng chẳng trụ, các pháp đều là vọng kiến, như mộng, như dương diệm, như cái mặt trăng trong nước, như là cái bóng ở trong gương, do vọng tưởng mà sanh. Cái người mà biết được như thế ấy gọi là giữ luật hay là giữ giới. Người mà biết như thế đó mới gọi là người khéo hiểu. Thì như vậy cái đoạn này ông giải thích theo cái nhìn của ông, nó khác cái giải thích theo cái nhìn của người ngài Uvali, phải không? Ngài Uvali thì cứ căn cứ trên giới luật, cho nên đúng với cái đúng pháp mà giải thích cái tội của hai vị đó. Mà nếu đúng với giới luật thì hai vị đó là người phạm tội, cho nên khi nói người ta đã ăn năn, đã hối hận, mà ngài giải theo luật, cho nên mới nói rằng đừng có thêm tội hai vị thì theo đó, mà phải ngay nơi đó trừ cái tâm nhiễu loạn của họ. Thì như vậy để thấy rằng họ đã phạm theo cái giới luật hình tướng, thì ngài Uvali theo hình tướng đó mà giải thì tự nhiên nó không thoát khỏi tội. Đến như ngài Di Ma Cật thì ngài chủ trương về cái gì? Tất cả đều tự tâm, bởi tự tâm hay là tự tánh. Mà tội thì tánh nó là có hay là không, bởi tội tánh nó là không, cho nên nó không ở trong, ở ngoài, ở chặng giữa gì hết. Như vậy thì cái tội nó là từ tâm sinh. Mà nếu tâm nó có nhơ thì nó thành tội. Nếu tâm mà thanh tịnh thì sao? Có thành tội không? Vì vậy cho nên nói rằng cái tâm nó là nhơ thì là tâm cấu thì chúng sanh cấu, còn tâm tịnh thì chúng sanh tịnh. Cái tâm nó không ở trong, ở ngoài, ở chân giữa gì hết. Bởi vậy cho nên cái lối sám hối về tự tính á, tìm thử coi cái tâm nó ở đâu. Bởi vì tội tự tâm mà ra, phải không? Rồi khi nó tìm coi cái tâm nó ở đâu, nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chân giữa, thì nó ở đâu? Nó không thiệt có. Bởi nó không thiệt có thì cái tội từ nó tạo nó có hay không? Bây giờ ví dụ như có một cái nhà cất cái lầu ba tầng lầu. Mà bây giờ cái tầng thứ nhất là nó không thiệt, thì tầng thứ hai thứ ba thiệt được không? Thì cũng như vậy, tâm là chủ tạo tội, rồi từ tâm mà khởi ra tội, thấy không? Như vậy tâm và tội, rồi nếu tâm không thiệt thì cái tội thiệt được không? Mà tội không thiệt thì cái quả báo của tội thiệt được không? Như vậy thì trong ba tầng, mà nếu cái tầng thứ nhất không thiệt thì hai tầng kia cũng như không có, phải không? Còn nếu tầng thứ nhất mà thiệt thì hai tầng kia phải có. Bởi vậy nên khi người ta xét tội từ nơi tâm mà tạo, mà nếu cái tâm được lặng yên rồi thì tội cho đó nó hết. Bởi vậy nên mỗi khi sám hối tụi con tụng cái bài gì đó, tâm nhược diệt thời tội diệt phong, tội phong tâm diệt lưỡng câu không, thì các dân đi trên sám hối. Thì như vậy, bởi vì tội là từ tâm ra, mà khi tụi con tìm tội không, tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, thì lúc đó tâm ở đâu? Ở đâu? Trong không được, ngoài không được, giữa không được, thì lúc đó ở đâu? Nó ở đâu? Mà nếu không có thì tất nhiên tâm đã hết. Mà tâm hết thì tội sao đó cũng mất. Như vậy thì đó là một cái lối sám hối. Như vậy thì cái nhìn theo cái tinh thần Đại Thừa, sám hối mà mình cứ nghĩ trên cái hình tướng thì khó mà hết tội. Sám hối ngay trong tự tâm, và muốn sám hối tự tâm là phải biết tâm mình có thiệt hay không thiệt. Nếu khi thấy tâm không còn, tâm không thiệt nữa, thì bao nhiêu cái tội chướng nó theo đó nó hết. Còn nếu mình thấy tâm còn thiệt thì tội còn đó. Như vậy thì mình sám hối tâm còn hết. Thấy tâm thiệt hay giả? Bởi thấy tâm thiệt cho nên tội còn nguyên. Đó là trường hợp mà ông bảo tìm coi tâm nó không có ở trong ba trường hợp. Mà không có trong ba trường hợp thì tâm không thiệt. Mà tâm không thiệt thì tội cũng không thiệt. Mà tội không thiệt thì pháp nó cũng không thiệt. Vì vậy cho nên mới nói tâm nó là như thế thì cái tội cấu cũng vậy, các pháp cũng vậy đó. Như vậy thì khi mình sám hối đó là trở về như, phải không? Bởi vì tâm mà nó không có, tiền không được, từ lúc đó tâm nó làm sao? Nghĩa là không trong, không ngoài, không thấy tâm nữa thì tâm như chứ gì. Mà tâm như thì các pháp cũng như, và các pháp như thì tội theo đó nó hết. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Bây giờ ông đưa ra trường hợp thứ hai, nói rằng nếu tâm mình mà nhơ không cấu thì cái tội nó sao? Tức là nó cũng tất cả chúng sanh tâm tướng nó không cấu, cho nên cũng lại như thế, nó không có nhơ nhớ. Bây giờ đây, nếu mà mình thấy cái vọng tưởng có lên thì nhơ hay sạch. Khi nào mà vọng tưởng còn thì lúc đó còn có tội, phải không? Vọng tưởng hết thì lúc đó liền hết tội. À, như vậy thì hết sức là đơn giản. Điên đảo khởi lên thì có tội, điên đảo hết thì không tội. Chấp ngã khởi lên thì có tội, chấp ngã diệt đi thì hết tội, phải không? À, như vậy thì cái lối sám hối này thấy nó đơn giản. Tội nó có hay không là tùy có vọng tưởng hay không. Nếu vọng tưởng có thì có tội, vọng tưởng không thì không tội. Bởi vậy nên tất cả chúng ta tu, nếu ai mà sạch hết vọng tưởng thì người đó còn tội không? Thì như vậy mình khoái lại tới 108 lại, mà nếu vọng tưởng hết thì đi đứng nằm ngồi tội chúng ta đã hết. Mà giả sử người nào vọng tưởng hết thì đó có tạo tội không? Như vậy mới thực là sám hối đó, phải không? Bởi vậy nên vọng tưởng và điên đảo, hai cái đó còn thì còn phiền não thì còn tội, hai cái đó hết thì phiền não hết, tội chúng ta đó hết. Đó là trường hợp thứ hai. Nhưng mà đến trường hợp thứ ba thì ông bảo mình phải nhìn. Nhìn bằng cách nào? Tức là chỉ cho tất cả chúng sinh sanh diệt không trụ, giống như quyển, như điện, cho tới giống như mộng, như dương diệm, như là mặt trăng trong nước, như là bóng trong gương, đều do vọng tưởng sanh. Nếu mà thấy tất cả các pháp nó như vậy thì đó là mình cũng lầm lối, mình để hết tội đó, phải không? Như vậy thì ở đây nhìn thấy tất cả pháp nó đều không thiệt, giống như bóng trong gương, giống như là mặt trăng trong nước, giống như là trong giấc mộng thấy vân vân, những cái đó không thiệt. Không thiệt mà có không? Có không? Có hả? Có là thiệt rồi. Vậy sao? Nói sao chú? Nó không thiệt, chỉ là huyễn có, thấy không? Huyễn có, chứ đừng nói có. Nói có là thành thiệt. Huyễn có thì được. Huyễn có là thấy đó mà nó không thiệt. Cho nên chúng ta biết những cái gì mắt thấy, tai nghe, người thế gian cho là thiệt, chứ sự thật đó chỉ là cái tướng hư dối, không thiệt, qua rồi mất, nó không có còn lâu bền, bản chất nó cũng là giả dối. Bởi vậy cho nên ai mà đạt được, thấy được như vậy đó, thì cái người đó mới thực là cái người giữ luật. Nếu thấy các pháp không thiệt thì còn đắm nhiễm gì không? Mà thấy các pháp không thiệt đó mới thực là cái người có biện tài, phải không? Bởi vậy cho nên ở đây ngài chỉ giữ giới qua ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là xét cái tội nó không trong, không ngoài, không giữa, và tâm mình cũng như vậy à, cho nên thấy tâm không thiệt, tội không thiệt, mà tất cả trở về như à. Rồi trường hợp thứ hai á, nếu có vọng tưởng là có tội, có nhớ, không vọng tưởng là hết tội, hết nhớ, có điên đảo là có tội, có nhớ, không điên đảo là hết tội, hết nhớ, có ngã thì có tội, vô ngã là hết tội. Đó, thì như vậy, chỉ phá cái chấp vọng tưởng, cái chấp điên đảo, cái chấp ngã, hết những cái chấp đó là sạch tội. Trường hợp thứ ba là thấy tất cả pháp như quyển, như quá, không thiệt, thì đó là mình biết giữ luật, đó là mình khéo biện tài để thấy được cái tội lỗi. Như vậy thì trường hợp, ba trường hợp đó đều là ba trường hợp sám hối. Như vậy thì giả sử tụi con tu, mình không có lại sám hối, mà luôn luôn mình dùng trí thấy tất cả pháp như quyển, như quá, thì lúc đó mình có sám hối chưa? Hoặc là mình dùng trí, mình thấy vọng tưởng là tội, hết vọng tưởng là hết tội, chấp ngã là tội, hết chấp ngã là hết tội. Mình thấy như vậy có sám hối chưa? Chứ còn mình sám hối hì hục, lại đổ mồ hôi hột, mà ra thấy cái nào cũng thiệt hết. Vọng tưởng thiệt, điên đảo thiệt, chấp ngã thiệt, thì cái đó sám hối hoài mà không hết tội. Đó là cái, hai cái trường hợp nó như vậy.